Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, đề tài chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là 10 điều thiện. Là những người Phật tử đã có mặt tại giảng đường vài mươi năm, ý niệm về 10 điều lành đó đã được phần lớn chúng ta thuộc lòng. Và kể từ khi là Phật tử đó thì 10 điều lành trở thành là phương châm sống. Một mặt đó là giúp cho mình tô bồi được đạo đức, mặt khác giúp cho chúng ta sống được thanh thản, hạnh phúc, bình an. Trong tương quan xã hội thì người điểm mẫu về 10 điều lành đó sẽ là người được tăng trưởng uy tín, đón nhận được sự quý mến và trân trọng của tha nhân. Việc ôm lại 10 điều lành là một mặt sẽ giúp cho chúng ta nhớ kỹ hơn về nội dung đạo đức và tâm linh mà Đức Phật đã dạy. Mặt khác á, chúng ta là thấy được cái tầm quan trọng trong việc chia sẻ nó với những người thân thương nhất của mình. Về phương diện Phật học đó, thì 10 điều lành là nền tảng quan trọng nhất của đạo đức. Một phần phát triển rộng của 5 điều đạo đức tại gia ngay khi chúng ta phát nguyện chính thức trở thành Phật tử chân chính. Trong chương vạc đạo đức, thiền định và trí tuệ thì 10 điều lành đó là hạt nhân, mà thiếu nó khi ngồi xuống niệm Phật tâm á dễ vọng động, khi an trụ trong thiền đó thì vọng tưởng có thể phát sinh, khi đang tập trung để trì thần chú, tất cả những thói quen tâm lý phần lớn của khi nó tiêu tược đó trỗi dậy như là một thạch đố đối với chúng ta. Do đó việc huấn luyện mình bởi 10 điều lành sẽ trở thành là thước đo rất quan trọng để giúp cho các hành giả dễ dàng đi sâu vào trong thiền định, nhờ đó tuệ giác được phát sinh. Thiền định được đề cập trong ngữ cảnh này đó là tiến trình chuyển hóa tham, sân và si, làm cho tâm con người trở nên như là một tấm gương phản soi về cái dòng chảy cảm xúc, thái độ, nhận thức, đồng thời định hướng một chuẩn mực về hành vi. Và do đó người sống trong thiền định từ lời nói đến việc làm bao giờ cũng thuận hợp với đạo đức và chánh pháp, tức là chân lý. Do đó đừng nên hiểu một cách đơn giản rằng là thực tập 10 điều lành là để có được phước báo. Vượt lên trên phước báo rất nhiều, điều lành có thể giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh. Và 10 điều lành chính là nền tảng căn bản nhất của các pháp môn trong đạo Phật. Và tầm quan trọng của nó đó chỉ đứng sau bát chánh đạo thôi, vốn được xem là con đường trung đạo, vượt thoát khỏi hai cực đoan, hưởng thụ khoái lạc giác quan và hành hạ thân thể. Và nhờ đó hành giả đi trên con đường vừa hoàn thiện được nhân cách đạo đức và vừa trải nghiệm được đời sống tâm linh an tịnh. Để hiểu rõ và sâu về một điều lành, ta nên đọc và nghiền ngẫm kinh thập thiện. Và để phân tích tương đối kỹ về nó đó thì ta cần đến 10 buổi. Trong buổi hôm nay đó thì chúng ta chỉ khảo sát một cách bao quát về tầm quan trọng và giá trị của nó cho đời sống hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội và toàn thế giới. Trước khi đi vào nội dung đó, thì ta cần phân định theo đạo Phật đó. Thiện là những hành vi thuận hợp với đạo đức, và không mâu thuẫn với chân lý Phật dạy. Nó vượt lên trên các giới hạn tương đối của luật pháp. Rất nhiều luật pháp trên hành tinh này, xưa cũng như là nay, cho phép chúng ta hành nghề một số lĩnh vực, nhưng mà trên thực tế đó, việc đầu tư và phát triển về nó đó sẽ ảnh hưởng đến đạo đức và hạnh phúc của mình và của người. Ví dụ như thế giới phương Tây cho phép phát triển công nghệ đỏ đen, chẳng hạn như thành phố Las Vegas, bang Nevada của Hoa Kỳ và nhiều nơi trên khắp hành tinh này đều cho rằng hoạt động đó có đóng thuế đàng hoàng là hợp pháp. Ở phần lớn các quốc gia trong số 200 mấy chục nước trên hành tinh hiện nay thì hoạt động về mua vui trong hưởng thụ tính dục được xem như là cái công nghệ mà luật pháp cho phép, miễn là có đóng thuế. Nhưng theo Phật giáo, nếu chúng ta đầu tư hoặc là vướng dính vào hai cái ngành nghề vừa nêu thì đời sống đạo đức của mình sẽ bị tổn giảm và phước báo chúng ta bị ảnh hưởng một cách trực tiếp. Và tệ hơn nữa đó, cái tiêu cực trong việc ảnh hưởng đến người thân và xã hội là điều không thể tránh khỏi. Tương tự các nghề như là buôn bán và sản xuất vũ khí, rồi buôn bán nô lệ, bào chế và buôn bán độc dược, chăn nuôi và đồ tể, tức là những cái ngành nghề mà nó làm cho con người bị vướng dính vào tham sân và si, thì đều được xem là trái ngược lại với đạo đức Phật dạy. Mặc dù về phương diện luật pháp và dân sự, nếu chúng ta có đóng thuế theo quy định vẫn được xem là không có gì là sai. Do đó ý nghĩa của thiện theo đạo Phật là phải thuận hợp với đạo đức, và đạo đức nó phải vượt lên trên các giới hạn của luật pháp thông thường. Theo cách khác là tính tương đối của luật pháp chỉ là cán cân ở một mức độ mà theo đó đó đạo đức trong nghề nghiệp sẽ giúp cho chúng ta sống, đóng thuế, rồi góp phần để cho một quốc gia phát triển hết. Đang kỳ đó đó, có rất nhiều nghề nghiệp và rất nhiều điều hoàn toàn không vi phạm luật pháp nhưng vẫn làm tổn giảm đạo đức thiện một cách trực tiếp, thì chúng ta cũng nên tránh. Mười điều lành này được xây dựng trên ba cơ quan tạo nghiệp: cơ quan ý, cơ quan hành động thân thể và cơ quan phát ngôn, gọi tóm tắt là thân, khẩu và ý. Chúng tôi đổi lại trong phần trình bày hôm nay ý lên trên đầu, vì theo Đức Phật trong kinh Tạng Pali, A Hàm và Đại Thừa đó, ý là chủ nhân, là kiến trúc sư, là đạo diễn. Nơi nào có mặt của ý, nơi đó ta có sự biểu đạt hai loại, hoặc là tay chân, hoặc là lời nói, hoặc là những cái biểu đạt một cách tương tự trong tương quan xã hội giữa ta và người khác. Cho nên việc làm chủ và phát triển ba điều thiện liên hệ đến tâm ý được xem là mối quan tâm hàng đầu của đạo đức Phật giáo. Về phương diện này thì ta có ba điều đạo đức: không tham, không sân, không si. Về phương diện thân thể, cụ thể là tay, chân và hành động của sự phối hợp trên cơ thể này, thì gồm có ba nhóm, đó là không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy, một và một chồng. Về phương diện truyền thông ngôn ngữ, ta có bốn phương diện: tuyên bố sự thật, tránh dối gạt, nói những lời mang tính xây dựng, hài hòa, đoàn kết, thân thương, tránh móc mò hay đọc. nói những lời có văn hóa lịch sự khiêm tốn, tránh những lời nói chửi bới, văn tục chì chiết, ngữ điệu căng thẳng, nói những lời có giá trị và ý nghĩa cho việc hướng tới một đời sống tích cực, hạnh phúc và bình an. Tránh các loại ngôn ngữ tám, tám rưỡi, thị phi và nhiều hình thức nói để tiêu khiển về thời gian vì không biết mình phải làm cái gì. 10 điều lành này đó thì nếu phân tích chúng ta thấy là được xây dựng trên 5 điều đạo đức tại gia. Và riêng cái điều thứ 5, không được uống rượu và các chất gây sai nghiện như ma túy tổng hợp và các hình thức khác, thì được phân tích thành không tham, không sân và không si. Còn 4 cái phương tiện truyền thông chân chính của miệng đó, nó chính là toàn bộ nội dung của giới thứ 4 trong điều đạo đức tại gia. Và 3 điều đạo đức đầu đó, nó liên hệ đến 3 điều đạo đức của thân thôi. Như vậy, khi thực tập 10 điều thiện, thực chất là chúng ta chỉ phát triển từ cái giới thứ 5, không có say mê, rồi không có giận tức, không có tham lam, để chúng ta sống một cách bình an hơn. Đạo đức Bồ Tát và với Bồ Tát nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tâm ý trong việc xác định vai trò của hành vi và ảnh hưởng của nó trong đời sống cộng đồng. Có rất nhiều các hành động bằng tư duy chưa kịp thể hiện ra bên ngoài vẫn được xem là một tội lỗi. Có nhiều việc làm lành dù mới chỉ phát xuất từ một thiện chí, chưa ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng, hoặc đang trong quá trình thiện chí này được triển khai dưới các hành động và chủ trương cụ thể, thì nó bị hỏng việc, thì người mang thiện chí đó vẫn có được phước báo do vì tâm nghĩ tưởng đến việc làm. Mở đầu của kinh Thập Thiện đó, Đức Phật có dạy tất cả chúng sinh do tâm tưởng dị biệt, vì vậy mà nghiệp lực cũng khác nhau, từ đó tạo ra một thế giới thiên sai dạng biệt. Có chúng sinh có phước làm con người, phước hơn làm con người ngoài hành tinh, kém phước và có khuynh hướng hưởng thụ thú tính nhiều thì rơi vào các cảnh giới của các loài động vật và gia súc, luyến tuyết, hận thù, quan trái, bất đắc kỳ tử và không chấp nhận cái chết trong vô thường, làm cho một số người rơi vào cảnh giới ngạ quỷ. Tất cả những cái chủng loại sinh học trên hành tinh này và trong từng một chủng loại, chẳng hạn như con người, cái biên độ về phước báo và tội đó là hoàn toàn khác nhau. Tất cả những điều đó theo kinh Thập Thiện là do vì có sự khác biệt rất căn bản trong nếp suy nghĩ và thể hiện qua các hành động rất là cụ thể. Trên tinh thần này, và với các ý niệm thấy rõ được tầm quan trọng của nó, chúng ta phân tích ứng dụng 10 điều lành như sau. Điều lành 1, chuyển hóa lòng tham. Theo Đức Phật, trong kinh Chuyển Pháp Luân, tức là kinh Tứ Diệu Đế, tham quan trọng nhất là tham ái. Tham ái gồm có 3 phương diện: dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Dục ái đó là nỗi khao khát và mang tính bản năng trong việc có cơ hội trải nghiệm hay là hưởng thụ một cách hợp pháp hay phi pháp về khoái lạc giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Quan trọng nhất cũng như là nỗi ám ảnh nhất đó là tính dục. Do vì có khuynh hướng hưởng thụ về dục ái mà tất cả chúng sinh lại tiếp tục có mặt thêm một lần thứ hai trong sinh tử và luân hồi, và cứ như thế thứ ba, thứ tư cho đến là n lần. Con đường tu tập của các vị xuất gia chân chính theo lý tưởng Phật dạy là làm thế nào chuyển hóa trọn bộ được gốc rễ của tâm tham ái. trở thành một bậc tánh bây giờ và tại đây. Còn người tại gia đó thì chuyển qua dục ái ở chỗ đó, là trải nghiệm nó đúng người, đúng chỗ, đúng tình huống, đúng giờ và hợp pháp, tức là vợ chồng chính thức như một khế ước hôn nhân, xã hội và gia đình. Một phương diện khác của dục ái là khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân và làn da xúc chạm, ý hình dung về các sự việc quá khứ, hiện tại và vị lai. Các hành giả có thực tập sẽ làm chủ được cái phản ứng giác quan. Và kinh Tương Ưng Đức Phật dạy việc thực tập là như thế này: cái thấy, nghe, ngửi, biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi và sự biết. Nó ngược lại và vượt lên trên thói quen của chúng ta, đó là đối với cái gu và sở thích đó, thì tham ái có mặt, tức là tư hữu hóa nó, dẫn đến một cái cơ nghiện. Thiếu nó đó thì lòng chúng ta dai dứt, khó chịu, bằng thần và khổ đau, và lòng tham theo đó có mặt. Đối với những gì không hợp gu, trái ý, nghịch lòng, chướng tai, gây mắt, ta có khuynh hướng lợi trừ, bực tức, không muốn nhìn, nghe, ngửi, thấy. Và cái đó nó là phản ứng của lòng sân. Khi mà một con người tiếp xúc bởi các giác quan tạo ra hai loại phản ứng, hoặc là tham hoặc là sân, thì lúc ấy con người bị trói buộc trong nỗi khổ và niềm đau. Và việc thực tập là để vượt qua được cái ngóc ngách nguy hiểm và quan trọng này. Hữu ái là cái nhu cầu tái hiện hữu, ít nhất là thêm một lần nữa trong sanh tử luân hồi. Và đây chính là cái nhu cầu rất chánh đáng của tất cả các chúng sinh, ngoài những bậc xuất gia chân chính muốn kết thúc sanh tử luân hồi. Vấn đề ở chỗ là khi chúng ta có mặt trong kiếp sau, tái sinh theo nghiệp hay tái sinh theo nguyện, chúng ta phải làm chủ được cái giờ phút ra đi cuối cuộc đời. Không có nỗi sợ hãi, không có những cái sai rứt, ân hận, không có những cái bấn loạn tinh thần, không có phủ định cái chết, không có tiếc nuối nếu vì sự sống. Và chúng ta thản nhiên hoặc niệm Phật hoặc thiền quán để cho các giác quan bắt đầu lặn tắt, và lập tức trong vòng vài giây sau ta có mặt ở một thế giới khác theo nghiệp. Vô hữu ái là một thái độ phức cảm về tâm lý, tức là mình mong mỏi không có mặt ở trong đời sau, không phải do tu tập mà có, mà kết liễu sự sống. Đây là cái tình huống tuyệt vọng có gốc rễ từ trầm cảm hoặc là bế tắc, và người ta muốn kết liễu mạng sống của mình và không muốn tồn tại nữa. Chẳng hạn như một nhà thơ Việt Nam phát biểu: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Tức là mình không muốn tiếp tục tái sinh. Không phải là do mình giải thoát, mà do vì bế tắc quá, chán chường quá, cái kiếp người này lặng đặng ba chìm bảy nổi tám lên đinh, cho nên không còn một cái tha thiết gì với cuộc đời nữa. Rất nhiều người đang còn sống trong tuyệt vọng là đã hiện hữu với cái vô hữu ái rồi. Vô là không, hữu là hiện hữu, tức là tái sinh. Ái đó, niềm khao khát như một nhu cầu là kết thúc cái mạng sống của mình, ám ảnh bởi cái nỗi khổ niềm đau. Rất nhiều người, mà phần lớn là chị em phụ nữ, đã tìm đến cái chết bằng nhiều hình thức tự vẫn khác nhau. Nhật Bản đứng đầu sổ toàn cầu về tự tử ở tuổi già 60 trở lên. Các nước phương Tây khi phát triển đến cái trần của đời sống vật chất đó, thì những cái căng thẳng về tâm lý và cảm xúc đã làm cho rất nhiều người chọn lấy cái chết. Hoa Kỳ trung bình mỗi ngày như vậy là khoảng có 50 người tự tử. Pháp, Đức, hai nước gần như là phát triển mạnh của châu Âu, có mức độ tự tử trung bình mỗi ngày là khoảng 30 người. Và nếu chúng ta tính bình quân như thế trên toàn hành tinh với số lượng 200 mấy chục nước, thì số lượng người tự tử một ngày như thế này là không phải ít, tức là bị chìm đắm ở trong cái vô hữu ái. Như vậy không tham, một mặt ta chuyển hóa được những cái khao khát, ước muốn rồi lòng tham tiêu cực, trái với luật pháp, ngược với đạo đức, và nó dẫn đến những sự lệ thuộc về thân và tâm. Mặt khác đó, các hành giả thực tập về 10 điều thiện đó, phải thấy rất rõ là việc buông xả và giải phóng cái tâm lý chấp trước này đó sẽ giúp cho chúng ta sống bình an hơn. Nhờ đó ta mạnh dạn gieo trồng các loại phước báo qua các hình thức từ thiện, giúp người, cứu đời, tham gia làm các Phật sự, đóng góp vào các công trình Phật pháp và các công trình công ích xã hội nói chung. Và đây là cái khuynh hướng phước tạo phước, giống như tài chính chân chính tạo ra tiền. Như vậy khi rũ bỏ được lòng tham đó, thì con người sống bình an hạnh phúc hơn và dễ dàng thực tập được vô ngã và vô ngã sở hữu. Cho nên khi vô thường nó đến, ta có thể làm chủ được dòng cảm xúc, không có đánh đồng các vật sở hữu bị tổn thất là sở hữu của ta. Ta không đánh đồng mà cái nỗi đau về cảm xúc là chính ta. Nhờ đó cái khổ nó không bám ở trên tâm, và cái đau đó nó không có duy trì lâu ở trên thân. Và nhờ thực tập như thế, ta đạt được cái sự an lạc tĩnh tại. Người nào không chuyển hóa được các lòng tham tiêu cực, trái luật, phi đạo đức, không thể nào ngồi xuống mà có thể an tâm để được niệm Phật nhất tâm bất loạn, để được chánh niệm tỉnh thức trong thiền, để được tam mật tương ưng ở trong mật tông. Đó là điều mà chúng ta cần phải nắm vững. Điều lành hai, không sân. Sân á, là thái độ trước nhất là một sự bất mãn, không hài lòng của chúng ta đối với các sự kiện, tình huống, công việc, con người thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, trên nền tảng hoặc so sánh, hoặc đối chiếu, hoặc lấy mình làm hệ quy chiếu. Biểu hiện cụ thể của sân á, nặng nhất là hành động hủy hoại sự sống, tới giết người. Thể hiện thông thường của chúng là các hành vi bạo động, gây nỗi sợ hãi và khủng bố. Mà trên hành tinh này đó, hầu như là không có giây nào tích tắc trôi qua mà không có liên hệ đến cái giết hại, chiến tranh, tan tóc, tàn phá, hủy hoại, thương tật, ẩu đả. Và hầu như là con người và các loài chúng sanh bị chìm đắm ở trong nỗi khổ niềm đau của sân. Thể hiện một cách vi tế hơn đó là ganh ghét, thù hằn, rồi nghi kỵ, bất mãn, không thích, hoặc là không tán đồng, không tùy hỷ, không ủng hộ cho các việc làm lành. Những cái thái độ tâm lý vi tế của sân đó là rất khó chuyển hóa. Ta có thể trở thành một người không giết người, không có các hành vi khủng bố, không có giết hại các chúng sinh, rồi bảo vệ môi trường sinh thái, nhưng mà chuyển hóa được những cái tâm lý tiêu cực vừa nêu không phải là chuyện dễ dàng, nếu chúng ta không để ý đề tứ đến cái vận hành của nó và tìm cách để vượt qua được nó. Trong điều thiện thứ hai này đó, thì các hành giả phải thực tập về hạnh từ bi, trước nhất là với những người thân thương nhất, để nó có cái đà dễ dàng cho cái chất liệu từ ái được gieo trồng và phát triển. Và sau đó ta mở rộng cái phạm vi đối với những người làng xóm, bằng hữu, rộng hơn nữa những người duyên nước lã, sau đó là các loài chúng sinh và môi trường sinh thái nói chung. Cái sự tăng dần điều trong cái cường độ thực tập về lòng từ đó, sẽ giúp cho chúng ta sống trong hạnh phúc và bình an được tâm hồn. Giận tức một người nào đó được hiểu đồng nghĩa là ta đang hành hạ cảm xúc bản thân. Dại dột lắm chúng ta mới để cho cái sân nó hành hạ mình. Cho nên mỗi khi có một niềm không vui, những điều chúng ta nghe mắt đó, sự bực tức đó, rất dễ dàng có. Thì trong kinh điển Pali, Đức Phật dùng một khái niệm là im lặng trong thiền định. Và ở ngữ cảnh khác thì Ngài dạy hãy im lặng như bậc thánh. Ở Việt Nam thì chúng ta có khuynh hướng dịch nghĩa theo cái câu nói năng theo chánh pháp và im lặng như chánh pháp. Cái câu thứ hai này là theo chúng tôi nó không đúng với ngữ cảnh Phật dạy. Chánh pháp thì không im lặng. Chánh pháp là một cái cơ quan truyền thông mà việc phổ biến nó đó sẽ được lệ lạc cho nhiều người. Cái phương tiện để đạt được chánh pháp là chánh ngữ, mà chánh ngữ là phải sử dụng cái ngôn ngữ chân chính để truyền đạt những nội dung đạo đức và chân lý. Trong những hoàn cảnh và tình huống sự trái ngang mà việc phát ngôn đó không mang được lệ lạc và cứu vãn được một tình thế nào, sự kiện gì, thì ta thực tập là yên lặng như thiền định hay là yên lặng như việc thánh, để cho những cái nỗi bất mãn, bực tức, khó chịu nó không có trở thành là một cái nỗi ám ảnh đè nén ở trong tâm gan của chúng ta, và ta giải phóng chúng một cách được an toàn. Mặc dù như thế, ta vẫn không quên đi những nỗi khổ, niềm đau và những bất hạnh do nghịch cảnh tạo ra đây đó với người này hay là với chúng sinh khác. Nhờ cái mối quan tâm đó đó, cái nguồn động lực phát nguyện độ sinh, giúp đỡ cho người và cuộc đời đó được thực hiện tốt. Cho nên khi mà có những cái điều gì không như ý đó, thì hãy cố gắng là yên lặng trong thiền định. Và trong thiền định là chúng ta thấy là theo dõi hơi thở, rồi làm chủ được dòng cảm xúc, nắm vững và điều động được các giác quan theo khuynh hướng thiện ích của chúng ta. Cho nên chúng ta không có những cái manh nha, rồi nổi loạn, có những cái hành động chống trái để kháng cự lại luật pháp, kháng cự lại những bất công, kháng cự lại cái gì đó dưới cái thứ là tiêu cực, hay nói cách khác là làm thay thế chức năng của luật, đang khi mình chỉ là một người công dân bình thường. Việc giải quyết cái ức chế tâm lý đó sẽ giúp cho cái sân đó được chuyển hóa trọn vẹn, và phải quán sự tĩnh tại của mặt nước hồ thu, sừng sững của núi trước bão giông, để chúng ta làm cho thân mình được yên, tâm mình được an trong các nghịch cảnh trái ngang của cuộc đời. Đó là một sự chuyển hóa sân một cách có giá trị, để làm cho chúng ta vượt qua được những cái tai biến về bệnh tật và những cái thương tổn về các loại chứng bệnh liên hệ đến thần kinh, tim mạch và nhiều cái chứng bệnh khác. Điều thiện thứ ba, không si, được xem là mối quan tâm quan trọng nhất của 10 điều lành. Nếu ta đặt ra một cái thế trừng phạt thì nơi nào có si, nơi đó có tham, nơi đó có sân. Tham và sân đồng hành ở chỗ nào thì cùng lúc ấy si hiện hữu. Vậy đó, si là bạn tâm giao của tham và là bà con ruột thịt huyết thống của sân. Chuyển hóa được cái tâm si là gần như là giải quyết hết tất cả các phân nạn trong cuộc sống. Mà muốn như thế thì Đức Phật dạy chúng ta trong các kinh đó phải thực tập một số điều như sau. Thứ nhất là nghiên cứu và ứng dụng tứ diệu đế. Vì tứ diệu đế là giải quyết các phân nạn cá nhân, gia đình, xã hội trên nền tảng là thừa nhận bế tắc, truy tìm nguyên nhân, thừa nhận hạnh phúc và thực tập bằng con đường bát chánh đạo. Trong đó không có cầu nguyện, van xin, phép màu gì cả, mà rắc rối chỗ nào truy tìm nguyên nhân và giải quyết nó bằng con đường chân chính. Ai sống với tứ diệu đế, người đó được xem là có trí tuệ. Các người cảnh khác trong kinh Trung Bộ, Trường Bộ đó, thì trí tuệ hay là sự vượt khỏi si được định nghĩa là người có nhân sinh quan và thế giới quan duyên khởi, tức là thấy rõ vũ trụ này không có thượng đế tạo dựng, không có các thần linh chi phối, nó không có nguồn gốc từ vật chất, là không có nguồn gốc từ duy tâm, mà nó là cái sự tương quan đa chiều của mọi sự vật hiện tượng theo công thức cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sinh và đến cái kia sinh, cái này diệt, tạo điều kiện mở tiền đề cho sự hoại diệt của cái khác, và tạo ra một cái quy trình sanh già bệnh chết, thành trụ hoại không, sinh trụ dị diệt. Ở ngữ cảnh khác Đức Phật nêu, để chuyển hóa được lòng si ta phải thực tập quán vô ngã, vô ngã sở hữu, rồi thấy rõ được vô thường là một quy luật, như là một dòng chảy biến dịch trong cuộc sống, từ vật chất cho đến tinh thần, không có ngoại lệ. Như vậy là việc thực tập đó sẽ giúp cho mình buông được chấp ngã, chấp pháp, rồi chuyển hóa được các cái tư hoặc, trần sang hoặc, lậu hoặc, nghiệp chướng, trần lao, để trải nghiệm được cái chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, thực tướng vô tướng, niết bàn tại thế. Và định nghĩa rất quan trọng trong kinh Tạng Pali: người nào mà mỗi hành động, lời nói về việc làm bao giờ cũng thuận hợp với đạo đức và chân lý Phật dạy, người đó đã chuyển hóa được si. Cho nên có trình độ, chẳng hạn như tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, hoặc là các cái học hàm phó tiến sĩ, xin lỗi, các học hàm mà phó giáo sư, giáo sư, và các cái danh hiệu nhà giáo nhân dân, vân vân, nhà giáo ưu tú, thì chúng ta biết rằng là nó chưa phải là yếu tố để dẫn đến việc là không còn si, tức là họ không còn bị mù chữ thôi. Còn si đó là phải sống đúng chân lý và đạo đức, vượt khỏi si là phải sống đúng chân lý và đạo đức. Như vậy là việc vẫy tay chào với si được xem là đóng bít cửa ngõ của sanh tử, luân hồi và khổ đau. Nói cách khác, trí tuệ là chiếc chìa khóa mở vạn năng, mở cửa tất cả sự nghiệp và đạo nghiệp. Thực tập không còn tham sân si, quả chứng tối thiểu là sơ quả A-la-hán. Và trong kinh A-di-đà đó, một trong năm điều kiện tiên quyết để được có visa nhập cảnh Tây Phương là căn lành lớn. Mà căn lành lớn được hiểu là không còn tham sân si. Cho nên người tại gia mà chưa chuyển hóa được năng lượng tính dục, tức là vẫn còn quan hệ vợ chồng, thì việc vãng sanh Tây Phương là chuyện còn xa. Bốn yếu tố tiên quyết còn lại đó là phước báo lớn, tức là làm dạng thiện công đức, nhân duyên tốt lớn, tạo điều kiện môi trường hoàn cảnh thuận lợi cho xã hội cộng đồng được phát triển theo hướng đạo đức và hạnh phúc, rồi lấy dữ liệu ta bà làm chánh nhân để xây dựng tịnh độ, và cuối cùng là nhất tâm bất loạn. Rất nhiều người chỉ tập trung vào cái vế thứ năm này, nhưng mà nếu không thực tập căn lành lớn, phước đức lớn, nhân duyên tốt lớn và lấy ta bà để xây tịnh độ, thì khi ngồi xuống chúng ta không thể nào được nhất tâm. Đó là cái phản ứng tất yếu của nhân quả về phương diện tâm lý. Và về phương diện tu chứng đó, thì người không còn tham sân si đạt được tối thiểu là bất thối chuyển. Và điều này nó hoàn toàn phù hợp với ngữ cảnh trong kinh A Di Đà. Thế giới Tây Phương là nơi hội tụ của A Bề Bạc Trí, từ bắt phối chuyển, và cũng là cái nơi hội tụ của những bậc thánh trở lên. Chỉ là học thuyết đế nghiệp giảng sinh đó không có trong kinh, chỉ do các vị pháp sư về tịnh độ phương tiện để cho rất nhiều người không có cảm thấy có đường tu là quá khó, rồi cố gắng nỗ lực và tu. Chứ nếu thật sự mà có đế nghiệp giảng sinh á, thì ta thế giới của Tây Phương, Đức Phật A Di Đà sau thời gian ngắn trở thành là ta bà 2, ta bà 3, ta bà 4, ta bà 5. Rồi ta bà đó nó chia ra nhiều cụm, Việt Nam 1, Việt Nam 2, Việt Nam 3, Campuchia 1, Campuchia 2, Campuchia 3, Somali 1, Somali 2, Somali 3. Thì nghiệp phàm không, thì ta bà đó sẽ làm hỏng hết tịnh độ. Rồi cái chuẩn căn bản nhất để giảng sinh là không còn tham sân si. Rồi đến khi chúng ta đạt được cái trình độ không còn tham sân si, thì chúng tôi đoan chắc rằng là mình không còn muốn sanh Tây Phương làm gì nữa, vì ở đây mình cũng an lạc hạnh phúc như ai, giác ngộ giải thoát tự tại. Bây giờ tại đây thì đâu có cần mong đi đâu nữa. Sau năm 75 ta đi vượt biên là bởi vì lúc đó nghèo quá, sao không nổi. Rất nhiều người bây giờ đó giàu sang tại nước Việt Nam, đâu cần đi pha châu Âu sống làm gì, qua Mỹ, Pháp, Úc, Canada làm gì. Người giàu ở Việt Nam còn có oxy, người dân giàu mà ở tại châu Âu cũng mới cài ngày 23K, chưa chắc là cái nào sướng hơn cái nào. Do đó thực tập không tham không sân không si là quan trọng bậc nhất. Về đạo đức của thân thì điều thứ tư là không giết người. Đó là đối tượng quan trọng nhất mà chúng ta cần phải quan tâm. Việc thực tập lòng từ bi trong tình huống này nó còn giúp cho chúng ta trải nghiệm cái mối quan hoài của mình về mạng sống và cái quyền được sống của các chủng loại động vật. Hoa Kỳ là nước đi đầu trong thế giới phương Tây, có 10% dân số ăn chay trường vì nhiều lý do khác nhau. Và điều đó, đó nó cho phép chúng ta dự báo về tương lai học rằng là trong tương lai vài chục năm, khi mà các quốc gia nào phát triển đến cái trần của đời sống vật chất thì lúc đó đã có khuynh hướng đi nghiêng về đời sống tinh thần, và cái cuộc quay về hạnh phúc của tinh thần đó sẽ làm cho họ bắt gặp được các giá trị minh triết của Phật dạy, đó là trí tuệ và từ bi. Cho nên là tại gia mà ăn mặn đó thì đừng có trực tiếp giết, thọc huyết, cắt cổ, mổ xẻ, mà mua các con vật đã được làm sẵn rồi. Việc sát hại trong tình huống này chỉ là gián tiếp, và quả trổ của nó cũng chỉ là phụ thuộc, không nặng như là người trực tiếp giết. Giá trị của điều đạo đức thứ tư này góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, đất nước thành trì phát triển, các cộng đồng sống đó không còn phải lo lắng về nạn binh đao, khủng bố, rồi các cái bạo lực ở trong xã hội, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, vân vân, đã sống trong hài hòa, hạnh phúc, bình an, chăm sóc và thương yêu lẫn nhau. Điều đạo đức thứ năm, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, được xem là thước đo quan trọng nhất của hạnh phúc vợ chồng trong hôn nhân. Việc tìm hiểu tiền hôn nhân là một nhu cầu không thể thiếu. Các tìm hiểu đó liên hệ đến là cá tính và đạo đức của một con người, niềm tin tôn giáo và khuynh hướng tôn giáo của người đó, lối sống về nhân cách và cái thái độ sống với người thân, cũng như là mối quan tâm về xã hội cộng đồng. Nếu bốn chuẩn mực đó là tốt và đạt yêu cầu thì việc sống chung với người như vậy sẽ làm cho chúng ta có được cơ hội đồng hành trong hạnh phúc và bình an. Hôn nhân như thế được xem là lâu dài. Hôn nhân theo Phật giáo không phải là duyên tiền định, lại càng trái với, vượt lên trên quan niệm sai lầm của Nho gia: con là nợ, vợ là quan gia. Mà hôn nhân á là một nhân duyên, phần lớn là ở kiếp này. Có những hôn nhân mà tính cách tiền định là do vì họ trước khi qua đời đã từng phát nguyện tiếp tục trở thành vợ chồng của nhau trong kiếp sau. Những hôn nhân đó nó có những dấu hiệu như sau: một, suốt quá trình là chính thức vợ chồng, việc chung thủy ngay cả không có ngoại tình trong tâm tưởng là yếu tố rất cần thiết. Hai, một trong hai người qua đời trước phải phát nguyện là chờ người đi sau. Ba, người đi sau khó giữ hơn nhưng vẫn giữ được cái tâm chung thủy, cảm nhận được cái hạnh phúc và hài lòng với hạnh phúc với cái người quá cố, và không có nhu cầu tái giá. Và sau khi tái sanh, độ chênh lệch về tuổi tác giữa hai người nó tỷ lệ thuận với cái thời gian cái chết trước và sau của hai người, trừ đi trung bình là 10 tháng cho đến 1 năm. Những cái cuộc hôn nhân so le về tuổi phần lớn là còn người đi trước đi sau, nó chênh lệch tuổi vậy thôi. Và những dấu hiệu khác đó là khi gặp nhau lần đầu họ tâm đầu ý hợp, chính thức lên xe hoa để trở thành vợ chồng của nhau, thì tâm đầu ý hợp đó để làm cho họ sống rất là hạnh phúc đến răng long tóc bạc, không có những cái trục trặc gì lớn căng thẳng. Thì đó là dấu hiệu của một cái hôn nhân mà có bối cảnh gọi là tuyền duyên, từng là vợ chồng. Chẳng hạn như là thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Gia Du Đà La đã có nhiều kiếp là vợ chồng hạnh phúc của nhau. Cho nên trong kiếp hiện tại khi là thái tử thì Gia Du Đà La đã ủng hộ và sắp xếp cái cuộc đi xuất gia của Đức Phật thành công. Bà hy sinh cái hạnh phúc riêng tư của mình để cho chồng mình trở thành bậc giác ngộ. Không phải dễ tìm được cái mối quan hệ vợ chồng ăn ý và có hy sinh cho nhau như thế. Còn phần lớn còn lại là nhân duyên hiện tại, có khi nó phát xuất từ cái vẻ đẹp của cơ thể như là một thu hút, có khi nó phát xuất từ cái nhu cầu tài chính và vật chất để vượt qua cái khó khăn của cái nghèo cơm áo gạo tiền, có khi đó là cái tình cờ trong cái mối quan hệ nghề nghiệp tiếp xúc vào nhiều quá lửa rành gươm bén, cũng có khi là một sự giới thiệu sắp xếp của những người thân, và còn có hàng trăm ngàn các nguyên nhân khác nữa. Mà đã khi là vợ chồng của nhau rồi thì phải chung thủy để chúng ta đảm bảo được sức khỏe, cam kết chăm sóc hạnh phúc cho nhau. Đạo đức thứ sáu, không rượu và ma túy, bao gồm các chất gây nghiện và say khác. Đức Phật là người đầu tiên trong các vị sáng tổ tôn giáo và cũng là nhà đạo đức học đầu tiên, đã thấy rất rõ cái tính tiềm năng dẫn đến các cái bạo lực và bất ổn của gia đình và xã hội từ rượu và các chất gây say. Đang khi vào thời điểm ấy luật pháp cho phép uống rượu, từ dân trí thức cho đến bình dân, từ người già cho đến thanh niên, rượu đối với người Nam như là cây cờ gặp gió, thể hiện bản lĩnh của đàn ông. Thì Đức Phật thấy rất rõ rượu vào đó thì hạnh phúc gia đình không còn, và chị phụ nữ làm vợ hay là làm con của một người bị nghiện rượu đó thì bất hạnh lắm. Hôm kia một gia đình ở Huế vào để nhờ điều trị bệnh ma nhập, mà thực ra đó chỉ là bệnh rối loạn về tâm thần của một người vợ trẻ 22 tuổi. Tại nhà đó thì cô ấy la hét như thể là có ma nhập. Gia đình nữa là vì không hiểu rõ dẫn đến chùa này chùa kia, người ta cứ cho rằng là ma theo, và trị gần như là 6 tháng trời mà không có kết quả. Thì gặp thì chúng tôi đã thấy rõ hoàn toàn là không có ma nhập gì trong tình huống này. Còn bệnh đó, tà ám, bệnh tà mắt đằng dưới mắt đằng trên chỉ là mê tín trong dân gian. Thì chúng tôi thấy rõ là cái bức xúc về tâm lý và cảm xúc không được tháo mở và trợ giúp thích đáng đã làm cho cô vợ trẻ này trở nên điên loạn ở giai đoạn đầu, thể hiện cái sự cảm thông và hiểu với những gì mà cô ta đang trải nghiệm. Cô ấy khi được hỏi đã trả lời rất rõ rằng là vì giận người chồng có thói quen nghiện rượu. Chồng có mặt, hai chị ruột cũng có mặt, cha cũng có mặt. Chúng tôi đề nghị xác nhận lại cái thông tin rằng là người chồng có uống rượu không. Anh ta nói là có. Hỏi tiếp là cô có buồn giận điều gì khác ngoài cái việc uống rượu của chồng không. Cô trả lời tỉnh bơ, mỗi lần đi đâu anh ấy đi một mình, không cho con đi theo, ở nhà buồn và cô đơn quá. Rõ ràng là hai cái nguyên nhân này đã làm cho một số chị em phụ nữ bức xúc, nhất là những chị em có khuynh hướng sống nhạy cảm và cần cái sự quan tâm của người chồng vốn được xem như là thực phẩm của tình yêu và hạnh phúc gia đình. Nhưng rất nhiều người chồng đó là không màng đến, cứ nghĩ rằng là có vợ đi đâu mà đi kèm theo, nó vẻ như là vướng tay vướng chân, rồi đi tìm cái niềm vui ở quán rượu, cái không gian nhậu, không gian nghiện, đang khi vợ con ở nhà là trong ngóng trong dài để chờ về có được cái mâm cơm gia đình, cái sinh hoạt hài hòa để bảo vệ được hạnh phúc. Do đó chúng tôi đã đề nghị gia đình này là không nên dẫn đi chùa nữa, không dẫn đi thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy cúng, không dẫn đi đầm bóng, mà phải cho đến bệnh viện tâm thần uống thuốc hỗ trợ thần kinh, rồi hỗ trợ về cảm xúc. Chồng phải thay đổi cá tính xấu, đó là uống rượu và thích đi ra ngoài đường nhiều. Gia đình quan tâm nhiều hơn về cái cảm xúc của cô này, thì bệnh đó chỉ trong vòng 1 tháng là tối đa có thể chữa lành. Còn chạy dài chỗ này, lo lắng chỗ kia, suy luận chỗ nọ, sợ hãi vân vân, chỉ làm cho vấn đề bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Từ cái bệnh rối loạn tâm thần, còn cộng thêm cái quan tưởng bị bệnh mất đằng dưới thì trở thành là bệnh gấp đôi. Do đó trước khi giải quyết các vấn đề về tâm linh, tốt nhất là ta đến các bác sĩ. Y khoa ngày nay phát triển rất tốt. Nghe dân gian đồn đại cái gì mà chạy theo cái đó là tiền mất tật mang. Ma túy đó thì nó như là một cái nội dung được mở rộng của điều đạo đức thứ 6 này. Khắp nơi trên thế giới nghiêm cấm nó, thì nó dẫn đến những cái chết trắng, tán gia bại sản, giết người, trộm cắp, hiếp dâm, dối gạt và nhiều bất ổn khác trong xã hội, có gốc rễ từ cái việc tiêu thụ đến ma túy và những cái liên hệ đến đường dây buôn bán ma túy. Trại giam Sơn Phú 4 ở thành phố Thái Nguyên, nơi chúng tôi có được cơ hội thuyết giảng 5 lần, có khoảng 5.500 phạm nhân, và phần lớn 80% đó là gắn kết với đường dây ma túy. Các trung tâm cai nghiện cụ thể như là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi chúng tôi đã có cơ hội chia sẻ pháp thoại, tôi rút ra được một bài học thế này: những cái giọng ca hấp dẫn của các siêu sao đôi lúc cũng không làm cho những người bị nghiện có thể đam mê, vì cái áp phê ảo giác ở trong bộ não nó làm cho người ta không còn thấy những niềm hạnh phúc thông thường trong xã hội với con người là cần thiết và có đủ cái mức để làm cho họ được hạnh phúc. Cho nên giữ được điều thứ 6 này là chăm sóc hạnh phúc gia đình và ngăn cản được những cái tệ nạn xã hội bất ổn để có được một đời sống thật sự bình an. 4 điều đạo đức còn lại đó nó liên hệ đến là ngôn ngữ truyền thông. Thứ 7 là không dối gạt, mà chúng ta cần phải thực tập cái thói quen truyền bá sự thật. Và trong cái nước này đó thì người Phật tử chúng ta phải thực tập cái tâm cẩn trọng. Những thông tin gì mình không đoan chắc là sự thật thì không nên nhiệt tình phổ biến truyền bá. Bởi vì làm như thế đôi lúc chúng ta trở thành cái loa phóng xanh tạo dựng các nỗi khổ và niềm oan. Oan ức có thể làm cho người ta chết tươi bằng tự tử. Nếu không chết thì cũng sẽ bị điên loạn và bất ổn, sợ hãi và có thành kiến, làm cho người ta là thôi chột cái thiện chí thiện tâm với cuộc đời. Cho nên là người tu học Phật á thì rất là kiệm lời, nhưng mà phát ngôn cái gì là chắc của cái đó, có lợi lạc đến đó, có giá trị đến đó, bởi vì nội dung của nó là một sự thật. Ngày nay phương tiện internet phát triển mạnh, ghét nhau cái người ta có thể rửa thư nặc danh và đã được lưu giữ trên internet cho đến lúc nào hành tinh này được vỡ tung thì thôi. Cho nên đó, gieo một nghiệp xấu trong truyền thông phi chân lý đó sẽ làm cho cái người đó chịu hậu quả nặng hơn rất là ngàn lần so với trước đây. Nhưng mà nếu như chúng ta truyền thông chân lý, truyền thông có giá trị, truyền thông sự thật đó, thì cái lợi lạc của nó cũng theo đó mà được tăng trưởng, phước báo của nhờ đó mà được phát sinh lớn hơn gấp bội. Điều thiện 8, không nói gây chia sẻ hận thù. Đây là cái yêu cầu rất quan trọng mà người thực tập đạo đức Phật dạy đó cần phải lưu tâm. Cái thói quen nói với đầu A cho đầu B, lấy chuyện của đầu B đó nói cho người C, làm cho hai bên đó là hiểu lầm nhau, chống trái nhau, và chúng ta bị kẹt lại ở trong cái mắt xích chặn giữa. Cái rắc rối đó làm cho rất nhiều người không thể nào hạnh phúc bình an được. Ta không nên tình nguyện trở thành là cái người gây rắc rối cho cả hai phía, mà nếu đóng một vai trò gì đó là tạo dựng sự hài hòa đoàn kết với nhau thôi. Về nhân tướng học, với người nào mà có ngón tay trỏ đó, ta cong cong về ngón giữa, có năng lực thuyết phục quần chúng tốt, có thể nói ít Mà nếu như ngón trỏ mà có thêm cái hoa sao đó thì người đó lại có cái khả năng gọi là nói người khác nghe. Và do vậy nếu tham gia với cách là tư vấn hay là khuyên giải, khuyến khích, sắp tấn, động viên để làm cho một người đang bị chìm trong nỗi khổ niềm đau giật dậy để phấn chấn vươn lên trong cuộc đời đó, mức độ thành công là khác nhau. Còn người có tu học Phật thì mình thấy rất rõ là nỗi khổ niềm đau nó có gốc rễ từ tham, sân và si. Cho nên thay vì mình hận người và cuộc đời, ta tìm cách giúp cho người khác giải quyết được cái tâm lý tiêu cực đó, và phải sử dụng ngôn ngữ truyền thông để tạo dựng sự hài hòa, chứ không phải là đi đổ dầu vào lửa, tạo liên minh với bên A, tạo khối với bên B để chống đối lẫn nhau. Và cái công việc của chúng ta là thoát ra khỏi những cái rắc rối của các phía, để cái tiếng nói của mình trở thành trung lập, và cái việc thuyết phục người khác làm lành lãnh dự nó mới có được kết quả và áp phê. Người làm được như thế đó, thì phước báo rất lớn. Làm nghề luật sư mà học được điều này đó thì không có cải trắng thành đen, đen thành trắng, mà binh vực cái tốt, cái đúng. Thực tập nó mức độ vi tế hơn, có lòng từ hơn đó, thì ta phải theo dõi cái ngữ điệu trong phát ngôn. Nhiều khi cũng là một cái câu rất là sự nếu viết ra giấy, nhưng mà ngữ điệu thể hiện nó có vẻ hơi gằn giọng chút xíu là người nghe cảm thấy chói tai rồi, bất ổn rồi, mất hạnh phúc rồi. Ví dụ như một đứa con hiếu thảo thì dâng câu cho mẹ đó, kính mời mẹ dùng cơm, thì ta thấy là cái ngữ điệu đó nó thể hiện cái sự quan tâm và lòng trân trọng, hạnh phúc khi được cung phụng cho mẹ cha như là một sự báo hiếu. Bây giờ ta thử để ý đến cái ngữ điệu này: kính mời mẹ ăn cơm, thấy đó là gì? Là bất hiếu. Mặc dù ngôn ngữ là có hiếu, nhưng mà do cái tâm không vui, sân hận, cho nên cái biểu đạt trong ngữ điệu đó làm cho cái người nghe cảm thấy là nó no đến cạn cổ rồi, không muốn ăn nữa. Cho nên việc thực tập cái điều thứ 8 này là phải nhấn mạnh đến cái lòng từ. Và tâm từ có mặt thì cái ngữ điệu trong phát ngôn của chúng ta với bất kỳ một người khác, dầu mình đang là chủ, người khác là thợ, mình là giai cấp lãnh đạo, còn những người khác là những người công dân bình thường, thì việc trải nghiệm cái ngôn ngữ lịch sự, văn hóa, lễ phép như thế đó làm cho chúng ta đắc nhân tâm và thành công nhiều hơn. Điều đạo đức chính là không nói những lời mang tính chất là chửi bới, văn tục, quyền rủa, thề thốt. Vì những cái này nó làm cho giá trị nhân cách của con người bị tổn giảm đi. Rất nhiều người giận quá thì thời đại với mấy đứa con mà mình đang giận: tao thề từ đây cho đến trọn đời, nhất là lúc tao nhắm mắt mà đừng có nhìn mặt tao. Ai mà lỡ có những cái lời thề như thế phải tháo liền. Chứ nếu không tháo lúc chết là mở mắt trừng trừng à. Mà mở mắt trừng trừng là dấu hiệu của chưa tái sinh. Rồi khi mà cái bất hạnh giữa ta với người khác diễn ra đó, nếu được người khác đến xin lỗi cũng đừng có cố chấp mà giữ cái hiềm hận này trong tâm. Nhờ người thế thì cái ngôn ngữ biểu đạt của chúng ta nó rất là lịch sự, hài hòa. Nó thể hiện cái mối quan tâm, thể hiện cái tấm lòng con người với con người. Và nền giáo dục Phật giáo dạy chúng ta đôi lúc cũng phải tôn trọng con em của mình, tôn trọng các thế hệ đi sau, nói có lịch sự. Chửi bới chì chiết nó làm cho có người nghe dễ bức xúc, căng thẳng thần kinh, ăn ngủ không yên. Bất hạnh lâu dài đó có thể dẫn đến nhiều cái chứng bệnh trầm cảm và tâm thần là chuyện rất dễ xảy ra. Như vậy là cái trọng tâm của điều đạo đức thứ 9 này để giúp cho chúng ta có được cái uy tín trong truyền thông và cái sự quý mến của thai nhân dành cho mình. Lời nói không mắc tiền mua, nhưng mà tuy nhiên cũng đừng vì thế mà mình nói ngọt liệm giống như là lửa lam bọc nhung để lừa gạt người khác là không nên. Và điều đạo đức cuối cùng đó là không nói những lời vô ích. Đây là điều thấy đơn giản nhưng lại khó thực tập. Chúng ta thử đối chiếu các cái nhóm cộng đồng xông qua các quốc gia đó, thì nhìn chung người ta có nhận xét như thế này: cộng đồng Trung Quốc và Việt Nam là có thói quen nói hơi nhiều. Chỗ nào mà có người Trung Quốc mà ngồi lại chừng 3-4 người đó như một cái chợ nhỏ, 20-30 người như một cái chợ dừa, 100 người như một cái chợ lớn. Và người Việt Nam mình cũng vậy, ngồi lại là bắt đầu mình tâm sự đó, ít khi nào mình yên lắm, vì những bức xúc, nỗi khổ, niềm đau đó mà không có người thực chuyển quá, đó là chúng ta phải giải phóng nó bằng cách là nói cho người khác biết. Nhưng mà theo Đức Phật đó, việc nói như thế phần lớn không có giá trị gì. Và Đức Phật còn nói trong kinh Trung Bộ đó và một số kinh Tăng Chi là không nên truyền lửa bất hạnh của mình bằng ngôn ngữ cho người khác để đi kể những nỗi khổ niềm đau, đang khi cái người lắng nghe chúng ta là không có khả năng để giải quyết chúng, cũng không phải là một nhà trị liệu, cũng không phải là một cái người có được lời khuyên hay, cũng không phải là một người có bản lĩnh để hiểu và cảm thông. Như vậy khi mình trút cái nỗi đau của mình lên trên họ đó thì họ sẽ bị lãnh đủ. Ngày hôm qua đã có một Phật tử nữ ở Hoa Kỳ về nhờ tư vấn về cái vụ ly hôn với chồng. Bây giờ cô thì muốn cái quyền nuôi con, đang khi cái năng lực kinh tế thì không có. Chồng thì đang trong giàu sang, cuộc ly dị đã diễn ra 2 năm do chồng ngoại tình. Mà thời gian là sinh viên đó, thì cô vợ này đó là cài 1 ngày 2 ca để mà nuôi chồng. Sau khi chồng thành công đó là có một cô bồ khác. Bất hạnh quá là cô ta gần như là muốn tự tử mấy lần mà không chết. Đó là một điều may mắn. Chứ chết lãng sẽ như thế, không biết là chìm lúng ở trong luân hồi kiểu gì. Do đó đừng có dại dột mà đi tự tử, chết lãng xẹt đó là vô nghĩa lắm. Thì cô nói là mỗi lần là đứa con tới thăm cha theo luật định, hay là cha đến thăm nó luật cho phép, thì người cha có khuynh hướng là kể lội về cô, tức là mẹ của nó, mà đang khi cô là một người bị hàm oan. Cho nên sống ở trong thế giới của Mỹ và phương Tây đó, gần như là đèn nhảy lấy tỏ, ta rất là bình an nếu không có vấn đề. Nhưng mà khi có vấn đề đó thì cái bức xúc và cái rối loạn về cảm xúc nó cao hơn là người bình thường. Mỗi khi mà đứa con gặp chồng trở về nhà thôi là gần như 1 tuần lễ sau cô mất ngủ bởi cái tức. Như vậy là trong tình huống này, người cha muốn đứa con của mình là liên minh với mình để chống lại người mẹ, và làm việc đó vô tình là để cho đứa con nó trở thành là bất hiếu với mẹ ruột của nó. Còn có nhiều bà mẹ thì kể tội cha để cho đứa con đó nó thù cha, không muốn gần cha mà đứng về mẹ, bảo vệ mẹ. Như vậy nó trở thành kẻ bất hiếu đến 1 trong 2 người song thân. Là người Phật tử đó, nếu rơi vào cái hoàn cảnh ly dị, đường ai lấy đi rồi, chúng ta đừng nên bận tâm về chuyện thị phi của nhau nữa. Và mỗi khi đứa con nó về, nó có kể đó, thì nói rằng là mẹ đã quên đi chuyện này rồi, con nên tôn trọng mẹ, đừng nhắc lại. Và con cũng đừng nên quan tâm một chiều, đây là chuyện của cha và mẹ, con đừng có lấy cái thông tin này kể cho người kia, lấy thông tin kia kể gì nọ. Đó là cách tốt nhất để giữ được cái hạnh phúc gia đình. Và giữa mẹ và cha cũng có những kỷ niệm đẹp trong quá khứ, mẹ giữ lại, cha cũng giữ lại. Và con á, con nên giữ được cái hạnh phúc với cha con và cũng giữ hạnh phúc với mẹ. Như thế là cái cách tốt nhất. Còn tạo liên minh bằng những lời tâm sự thị phi đó là phiền não vô cùng. Mỗi lần tham dự cái lễ tại chùa Pháp Thân Dhammakaya ở tại Thái Lan, ai cũng đều rất ngạc nhiên trong mọi phục. 1 triệu người hơn mà không cần sử dụng micro điều khiển, trong suốt mấy ngày tu, sự yên lặng làm cho chúng ta không ngờ một con ruồi con ong bay ngang qua mình vẫn nghe tiếng của nó. Không ai nói với ai một lời nào. Đi trong thinh lặng, ngồi trong thinh lặng, với gương mặt hớn hở, hạnh phúc, bình an, thực tập thiền quán để rũ bỏ nỗi khổ và niềm đau. Chúng tôi đoán chắc rằng là có lẽ khó có một nơi nào trên hành tinh này có được một cái sự huấn luyện tốt như thế. Đến những cái ngày lễ lớn đó thì cái chùa này đón nhận khoảng 2 triệu người. Giảng đường lớn của họ có sức chứa 1 triệu người, 1 triệu chỗ ngồi. Mỗi một cạnh của giảng đường là 1 cây số, 4 cạnh đó là 4 cây số theo hình vuông, lớn nhất hành tinh, mà vẫn không đủ chỗ để cho người ta đến tham dự lễ và thực tập. Cái thiền đường hiện hữu là 500.000 chỗ ngồi. Khu nhà vệ sinh ở trong chùa được rải khắp trong diện tích gần 400 mẫu là 8.500 mấy chục, cực kỳ lớn. Trong các khu giảng đường cứ khoảng chừng 50 mét là có một cái màn ảnh mặt phẳng để truyền trực tiếp, tổ chức rất bài bản. Và đọc lại kinh Trường Bộ khi ngự y Jivaka dẫn vua A Xà Thế hối hận trong việc giết vua Tamasala để cướp ngôi, đến gặp Đức Phật đó, từ cái chân núi Linh Thú lên đến cái đỉnh núi Linh Thú để Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa và đang ngự. Cái không gian đó vắng lặng đến độ đó, A Xà Thế nổi lên một ý nghĩ rằng là Jivaka đang phục kích mình. Đi tới đâu thì cũng thấy một vị tỳ kheo ngồi gốc cây đang hít thở, gương mặt rất là tươi sáng. Ông nói với Jivaka rằng là: "Này Jivaka, có phải ngươi tính là phục kích ta phải không?" Jivaka nói: "Kẻ hạ thằng này nào dám phạm tội khi quân như thế. Kẻ hạ thằng chỉ muốn cho đại dương được an vui, vì Đức Minh Triết đang ở trên đỉnh núi Linh Thú này đó, có năng lực ấy. Xin đại vương hãy an tâm, từng bước thảnh thơi, bỏ đi những lo âu, không sợ hãi, hãy quan sát cái sự thinh lặng của các vị xuất gia chân chính, để ta thấy được cái niềm hạnh phúc của người không cần phải nói mà vẫn được sống bình an." Như vậy là đang khi ta có mặt tại chùa, một không gian tâm linh, thì nên đó là hạn chế một cách tối đa những gì không cần thiết để nói. Có nhiều quý bà, nhất là những ngôi chùa nào nó hơi dài đó, ngồi sau thì đang khi phía trên mà giảng đó, thì quý bà bắt đầu bàn, bắt đầu cái chuyện đời xưa, chuyện trong nhà, chuyện ngoài phố, chuyện mình, chuyện người, uổng ích, mới làm mà động tâm của những người khác. Và cố gắng làm sao mình chuyển qua thói quen là nói quá nhiều. Ta nói những thứ cần nói, nói như gì có lợi ích. Cái lợi ích đó được hiểu là gì? Người ta thích nghe, nghe xong được lợi lạc. Những lời nói đó là những lời nói được hiểu trong Đạo Phật là tịnh khẩu. Và cũng cần nói thêm một điều, tịnh khẩu có nghĩa là mình là thinh lặng tuyệt đối, không nói gì hết. Đang khi có nhu cầu thinh lặng thì ta phải giữ yên lặng trong thiền định. Còn lúc nào cũng im, ai hỏi gì nói gì về cái gì, ghi xuống là tôi đang tu tịnh khẩu. Ngôn ngữ chữ viết là gì? Là lời nói của tâm. Đó là chấp ở trong tu. Và kinh Bali đó, thì Đức Phật dạy đó, người nào mà lúc nào cũng im lặng không nói gì hết đó, thì quả chứng tối đa là câm. Quả chứng kế tiếp đó, là á khẩu. Thì con người có được cái ngôn ngữ để nói. Và tịnh khẩu được Đức Phật định nghĩa là nói những lời có ích, nói chân lý, nói đạo đức, nói xây dựng, nói niềm vui, nói lợi lạc, nói sự quan tâm để cho cuộc đời bao gồm con người và các chủng loại được hạnh phúc bình an hơn. Cho nên mình cố gắng làm sao để trải nghiệm được cái điều đạo đức quan trọng thứ 10 này. Nói tóm lại, 10 điều lành mỗi một người mà thực tập được đó, thì chắc chắn rằng là nhân cách và giá trị của người đó được gia tăng. Riêng là 3 điều lành của thân: không giết người, không ngoại tình, không rượu ma túy thôi đã làm cho người đó, nếu là nam, trở thành là người chồng chân chính, người cha lý tưởng. Và nếu là người nữ đó, thì người nữ đó là một cái người nữ quá đẹp, đẹp về nhân cách. Còn về phương tiện truyền thông mà giữ được 4 điều thì uy tín của chúng ta đảm bảo là được tung hô vạn tuế. Còn không tham, không sân, không si, đó là người đó đã giữ phần vào dòng thánh, trở thành là sơ quả A-la-hán rồi. Cho nên là phải nỗ lực thực tập như thế chứ. và thực tập một cách đều đặn, chứ không phải lâu lâu mới làm một lần. Do đó đừng có khinh thường những cái điều đạo đức nhỏ nhỏ mà cho rằng là không có giá trị lớn. Tích tụ những cái nhỏ như là góp gió thành bão, góp cát thành bãi biển, chúng ta sẽ có công đức vĩ đại. Và điều quan trọng đó là việc trải nghiệm các điều lành sẽ mang lại hạnh phúc và bình an bây giờ và tại đây. Đây chính là thước đo quan trọng nhất. Có rất nhiều người đó, là bị khích lệ hay là được khích lệ khuyến khích là hãy chán ta bà hướng tâm về tịnh độ. Điều đó theo chúng tôi là ngược hoàn toàn 100% với tâm chỉ của kinh A Di Đà. Không có cái bản kinh tịnh độ nào từ Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, niệm Phật Ba La Mật, tức là bốn kinh về tịnh độ, dạy người ta phải chán ta bà, không có. Và không có bài kinh nào trong kinh Tạng Pali, A Hàm và Đại Thừa Đức Phật khuyên là mình phải chán bỏ, chán ghét cái cõi ta bà này, mà ngài khuyên là như một đấng rác nhốp quăng bỏ trên vệ đường, chỗ ấy hoa sen mọc làm tươi đẹp lòng người. Rác biến thành hoa, tức là tận dụng các cái dữ liệu bất hạnh, thay vì mình chán bỏ nó rồi phủ định nó, cường điệu hóa nó, phớt lờ nó, thì hãy sống tạo điều kiện làm sao để cho mình biến nó trở thành một cái dữ liệu tốt. Rác bây giờ trở thành một cái công nghệ tạo ra tiền, xử lý hóa học rác mà không có gây ô nhiễm là có thể tạo ra là hàng tỷ đô la mỗi năm. Hiện nay nhà máy xử lý rác Đà Phước của Sài Gòn đang xin Ủy ban nhân dân thành phố là nhập 100.000 tấn rác ở Hoa Kỳ về để chạy một cái đường dây phân loại các chất thải. Mà nếu như cái công nghệ này được thành công thì trong tương lai thì cái nhà đầu tư này trở thành là tỷ phú Việt Nam. Ở nhiều đoạn kinh khác Đức Phật khuyên là phải quán mình như một hoa sen, sử dụng bùn nhơ nước động để làm cho cái hoa sen này nó có gương vị kinh hạt đặc biệt hơn là các loại hoa bình thường. Tháng 11 này của năm 2011, chúng tôi tin rằng là hoa sen sẽ chính thức được công bố là quốc hoa, vừa là biểu tượng văn hóa của Việt Nam mà vừa là biểu tượng văn hóa của Phật giáo. Nó có giá trị về kinh tế, giá trị về y học, giá trị về dân dụng và nhiều cái gì khác. Và việc mà biến hoa sen thành quốc hoa sẽ làm cho cái mức độ tâm linh đó được hiểu rộng hơn, là không nên chán bỏ cái bùn nhơ nước độc, vì chán như thế nó làm cho mình nó săn lên. Nói tóm lại là việc thực tập được 10 điều lành sẽ góp phần xây dựng một niết bàn tại thế, một Tây phương tịnh độ trong từng ngôi nhà, trong từng công ty và trên mặt đất này. Kính chúc tất cả được an lành, hạnh phúc và bình an.